Thì khi mình nhận thức được cái phản ứng, cái hành xử của thân đó, thì đồng thời mình cũng có thể thấy được những cái tâm hành nào nó đang thúc đẩy cái thân nó làm như vậy, thúc đẩy cái thân nó hành xử cái kiểu hơi là lạ như vậy. Thì từ thân mình tới, mình đi tới thọ, quán thân, rồi đến quán thọ, rồi mình biết rằng mình có một cái tưởng, mình có một cái tưởng, một cái nhận thức nào đó. Và vì vậy cho nên từ cái nhận thức đó, từ cái tri giác đó, nó đi đưa tới những cái cảm thọ, những cái cảm thọ và những cái cảm xúc như vậy. Cái cảm thọ và cảm xúc đó nó thúc đẩy cái thân mình phải hành xử như thế này, phải phản ứng như thế kia. Thì cái thọ và cái tưởng này nó là căn cứ, là căn cứ của cái sự hành xử đó. Nhưng mà thọ và tưởng nó chỉ là hai tâm hành thôi, tuy là hai tâm hành rất là quan trọng. Tưởng này tức là nhận thức. Nhận thức sai lầm, nhận thức không có căn cứ trên cái sự thật, nhận thức trên cái nền tảng của ảo giác. Mình bóp méo sự thật, mình đưa vào những cái dữ kiện, rồi mình cái tâm của mình nó chọn lọc những dữ kiện đó, nó loại trừ những cái mình không có thích, và với những cái dữ kiện đó, những hình ảnh, những âm thanh, những cái mình thấy, mình nghe đó, rồi mình tạo ra, mình xây dựng ra một cái hình ảnh của sự thật bên ngoài, một cái construction mental mà nó không có phù hợp với sự thật. Và trong đó những cái cảm xúc, những cái cảm thọ và những cái tưởng tượng sai lầm của mình, nó là những cái màu, nó pha màu, thành ra nó không phải là sự thật. Ví dụ như là mình đeo một cái cặp kiếng màu tím thì mình thấy thế giới này là màu tím, nhưng cái thực thế giới không có màu tím. Thì cái hình ảnh của thực tại mà do mình xây dựng ra trong tâm nó có thể rất sai lầm, nó không có đi đôi với cái thực tại bên ngoài. Và vì vậy cho nên cái tưởng, nhất là cái vọng tưởng, tri giác sai lầm, méo mó, nó làm hại mình, nó thúc đẩy mình có những cảm thọ đau khổ, những cảm xúc tuyệt vọng. Rồi trên cái căn bản những cái cảm thọ khổ đau, những cảm xúc tuyệt vọng đó, mình có những cái hành xử của cái thân của mình rất là kỳ. Ví dụ như là mình đi ngang qua cái đà, mà cái đà đó buổi chiều tràn vàng, và mình run mà mình sợ, nó thế nào cũng có thể thấy được một con ma nó treo cổ đẹp tòn ten ở dưới cái đó, và mình không có gan đi ngang qua. Rồi mình tìm cách mình đi một con đường khác. Đi con đường khác thì cảm thấy an ninh hơn, dù cho con đường đó nó dài gấp đôi á, nhưng mà đi an ninh hơn. Nhưng mà khi mà mình chọn con đường đó rồi á, và trong cái thời gian mình đi con đường đó thì lại mình là an trí một cách rõ ràng hơn nữa, là thế nào đi con đường này cũng gặp con ma nó treo tòng tem. Bởi vậy cho nên tuy là có an ninh trong cái lúc đi con đường xa vậy, nhưng mà trong khi đi con đường xa thì mình làm cho cái hạt giống sợ, hạt giống suy tư bậy bạ sai lầm nó nặng hơn. Thì cũng vậy, những người mà có cái phobia, tức là có những cái sợ hãi không căn cứ, phobia, thì trong một cái trường hợp nào đó thì cái sợ nó lên, thật ra không có gì đáng sợ cả, nhưng mà tại mình tưởng tượng ra sợ, vì vậy cho nên mình tìm cách tránh né. Mình tránh né được thì mình thấy khỏe, nhưng mà khi mình tránh né như rồi thì cái sợ đó nó tăng thêm, và chính mình làm cho hạt giống sợ của mình nó càng ngày càng tăng thêm, cho đến khi đi cái đường kia cũng sợ luôn, và cái bệnh nó trở thành một thực tại. Vì vậy cho nên làm thế nào để có người, một người anh, một người chị hay một người tâm lý trị liệu đưa mình đi đấy, dòm coi đâu có gì đâu, đi với tôi đi, có ma nào treo tùng ten đâu có. Thì tới mà đối diện trực tiếp với sự thực vài ba lần như vậy, 4-5 lần như vậy, thì từ từ cái hạt giống sợ đó, cái sự tưởng tượng đó nó không còn nữa, thì đó là gọi là trị liệu. Chứ còn nếu một mình hành xử trên cái sợ, cái tưởng tượng của mình á, thì càng tiếp tục như vậy thì cái chứng bệnh nó càng lớn lên. Ví dụ như là mình gặp sư anh của mình hay là thầy của mình đi, mà sư anh của mình hay là thầy của mình thấy mình mà không có mỉm cười, thì mới tưởng tượng ra rằng không biết là có giận mình cái gì đó, có hiểu lầm mình cái gì đó. Và khi mà có cái tư tưởng là chắc thầy hiểu lầm mình, sư anh mình hiểu lầm mình, thì tự nhiên có cái khổ nó dâng lên. Và rất là muốn có cái cơ hội nào đó, hoặc là muốn nhờ ai để thanh minh, thanh nga giùm, là con có như vậy, em có như vậy, giận em như vậy là oan cho em lắm, giận con như vậy là oan cho con lắm, thầy ơi. Ví dụ như mình đặt ra một số những cái chuyện đó. Và trong khi đó thì rõ ràng là thầy, sự thật là thầy đang đi và đang dồn hết tất cả năng lượng vào cái bước chân để có thể tiếp xúc được với tịnh độ. Thì thầy nghĩ rằng đi như vậy tức là thầy làm tròn bổn phận của thầy. Nếu mà thầy đi mà thầy chỉ lo cái chuyện chào người này chào người kia, lo cái chuyện ngoại giao thôi mà không có chịu đi từng bước thảnh thơi, thì cái đó không phải là làm tròn bổn phận của một vị thầy. Một vị thầy là đi bước nào cho vững chãi, cho thảnh thơi, và như vậy là xứng đáng với học trò của mình. Chứ không phải là cười ngoài dao hoặc là này cái nọ mà gọi là đó là cách hành xử của một vị thầy. Và giả dụ như thầy thấy được cái nét mặt của đệ tử của mình, hình như là nó có cái nỗi cái gì ở mình đó, chắc là mình phải giúp nó một lúc nào đó, mình phải nói cho nó biết, hỏi cho ra. Nhưng mà bây giờ mình đang đi thì mình phải đi bước cho đàng hoàng. Và thầy không có lo, tại vì nói rằng là thế nào cũng có cơ hội để làm cho để giúp cho, đi giúp cho học trò của mình. Chứ thầy không có nói chết cha rồi, nó hiểu lầm mình rồi, như vậy làm sao mình có thể dạy cho nó được, rồi những cái bước chân của mình không còn vững chãi thánh thơi nữa, thì đâu có phải làm thầy được. Làm thầy tức là vẫn phải tiếp tục đi những bước vững chãi thánh thơi cho đàng hoàng, và có cái niềm tin rằng mình sẽ giúp được học trò mình. Nhưng mà bây giờ không phải là cái lúc phải làm chuyện đó. Chuyện mình đi thì mình phải đi cho đàng hoàng. Cũng như là tới giờ pháp thoại, ngày xưa mỗi khi mà tới pháp thoại là phải đi thiền hành, học thầy và trò đi thiền hành trước. Thì cái cách của thầy là trong khi đi thiền hành là chỉ đi thiền hành thôi, chứ không có nghĩ tới pháp thoại. Nếu trong khi đi thiền hành mà mình nghĩ về những chuyện mà mình sẽ nói trong pháp thoại thì mình mất cái thiền hành, và mất thiền hành thì pháp thoại sẽ không có giá trị. Tại vì mình nói một pháp thoại là phải nói trên cơ bản cái sự tu chứng của mình. Mà nếu sự tu chứng của mình nó lỏng lẻo, nó nghèo nàn, thì bài pháp thoại đó không nói mà còn hơn. Vì vậy cho nên tới cái cầu pháp thoại, mình sẽ đi qua cái cầu pháp thoại. Bây giờ mà mình đang đi trên con đường của thiền hành thì mình chỉ thiền hành thôi. Mà chính vì đi thiền hành cho đàng hoàng, cho nên khi nói pháp thoại sẽ có giá trị. Và đó là sự thực tập của mình. Còn nếu mình cứ lo không biết lát nữa mình nói cái đề tài này hay là nói đề tài kia thì mình làm hư cái thiền hành của mình. Cứ thiền hành của mình thì pháp thoại mình nó sẽ hư. Thì mình học trò cũng vậy. Mình học trò mình cũng phải làm như thầy vậy. Tức là khi đi thiền hành thì mình chỉ đi thiền hành thôi. Không có cần phải nói, chà, lúc nữa, lát nữa mình phải nói với thầy cái gì để thầy mình đừng hiểu lầm mình, đừng hiểu lầm mình. Đừng có ghét mình, có thể là thầy đang ghét mình, thầy đang kỳ thị mình. Thì mình cứ để cho cái tâm nó hỗn loạn, nó tư duy như vậy, thì nó, ôi thôi còn gì đâu nữa là thiền hành. Trong khi những người khác từng bước trên thảnh thơi, mặt trời như trái tim đỏ tươi, thì mình đau cái này, mình buồn cái kia, mình chán cái nọ, mình lo cái này. Thì như vậy thì mình đâu xứng đáng là học trò. Mình phải xứng đáng là học trò thầy mình. Thầy mình phải xứng đáng là thầy của mình. Mà muốn xứng đáng thì phải có chánh niệm. Chánh niệm phải soi sáng từng bước chân, từng hơi thở của mình. Còn ngồi đó, hay là đứng đó, hay là đi đó, mà cứ để cho những cái tư duy tiêu cực, những cái tư duy tiêu cực, những cái lo sợ, những cái ganh tị, nó nổi lên đó, thì mình làm hại mình và mình làm hại cho cái tâm thân của mình, tại mình không có gì để hiến tặng cho tâm thân của mình cả. Và cái mà quý giá nhất mà một người tu có thể hiến tặng cho tâm thân mình đó, tức là cái sự vững chãi, cái sự thảnh thơi, cái hạnh phúc của mình, và đó là công việc chính của mình. Còn những cái lo lắng, buồn, tủi, ganh tị, sợ hãi kia, nó chỉ làm hại mình, và nó là hại cái tâm thần của mình. Đàn nghiêm, đàn không có rê. Không có rê tức là không có ganh, không có ghét, và không có go away. Toàn bắt đầu chữ rê không à. Vậy thì cái trường phái gọi là hành xử trị liệu, la thérapie comportementale, hiện bây giờ nó đang mạnh ở Mỹ, ở Âu Châu, và có những cái nó có liên hệ tới, nó đi đôi với cái phương pháp của đạo Phật. Thứ nhất á, là nó phải sử dụng chánh niệm thì mới có thể thấy được cái gì đang xảy ra trong giới phương tài, trên cái phương diện hành xử, behavior, comportment. Thứ hai là nó không cần phải đi tìm những cái nguyên do ở từng quá khứ xa xăm, trước khi sinh hay là khi còn trong bụng mẹ, mà nó trở về giây phút hiện tại để quán chiếu cái gì đã xảy ra trong giới phương tài dưới ánh sáng của cái sự hành xử của người kia, của đương sự. Thì có một cái trường phái khác gọi là mình có thể gọi là thức ti liệu, thức ti liệu pháp, la therapie cognitive. Thức ti, không biết là họ dịch sao, bây giờ sẽ đặt chữ là thầy dịch. Thức ti hay là giác ti, ti pháp, liệu pháp. La therapie cognitive. Cognitivisme. Nó từ cái chữ cognition mà ra, tức là nhận thức. Nhận thức cũng là nhận thức về cái nhận thức. Tại cái người bệnh kia họ có những cái nhận thức. Và những cái nhận thức đó, cái người bệnh đó nghĩ là những thật, nhận thức đó nó hợp lý lắm. Mình tin chắc là nó đúng, nhưng mà kỳ thực nó không có hợp lý gì hết. Đúng rồi, con mắt của người đó nhìn như vậy là mình biết là người đó ghét mình. Mắt người đó là con mắt của người không ưa mình. Người đó vừa mới ở trong phòng thầy ra, người đó chắc chắn là có nói xấu mình với thầy. Đó là những cái nhận thức. Hồi nãy trong bài pháp thoại thầy nói câu đó, nếu mà không nói cho mình thì nói cho ai nữa? Rồi tất cả những cái nhận thức đó, mình nói 100% là không có thể nào thoát khỏi. Thầy nói cái đó là nói cho mình đó. Và chắc chắn là hôm qua sư em nó tới thầy thế nào nó cũng có mét, cho nên hôm nay thầy mới nói như vậy. Tất cả những cái đó nó phát sinh ra từ cái nhận thức của mình, cái cognition của mình. Nhận thức rất là sai lầm, và nó tạo ra không biết bao nhiêu lực tưởng tượng, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu hờn giận, bao nhiêu tức tối. Nó khiến cho mình nhìn em mình bằng một cặp mắt không có gì thương chút nào hết. Mà em mình nó không có tội tình gì hết. Rất là ngây thơ, rất là trong trắng, không bao giờ mà đi nói xấu gì với thầy. Cho đến nỗi sư em cũng sợ luôn, không có dám tới đi vào phòng thầy, tại vì đi vào phòng thầy thì sư chị có thể luôn luôn nghĩ là nó vô trong đó, nó làm đang nói cái gì trong đó. Chắc chắn là đang nói với mình về mình rồi. Và thầy có rất nhiều cái tư tưởng, cái hiểu lầm về mình. Trong cái đó thầy chẳng có cái tư tưởng gì hết. Mà cứ nghĩ là thầy nghĩ như thế này về mình, thầy nghĩ về như thế kia về mình. Rồi mình trong lòng nó sinh ra biết bao nhiêu là cái niềm, nỗi niềm buồn, thương, giận, hờn, tuổi thọ làm mình khổ. Tất cả những cái đó là những cái cognition của mình. Nó không phải là logic, nó là pseudo logic. Nó không phải là chân lượng, mà nó là tờ lượng. Chân lượng tức là true logic. Tờ lượng tức là false logic, pseudo logic. Nhưng mà đương sự nghĩ là nó đúng lắm. Chắc mém, chắc ăn lắm. Thường thường là sự thật, nó ngược lại 100%. Thầy nói cái điều đó, là hoàn toàn thầy không có nói. Trong một cái hệ thống 200 người, có thể có tới 20 người, hoặc là nhiều hơn nữa, là nghĩ rằng là thầy đang nói cái bài đó cho mình. Mà sự thực là như vậy. Sự thực tức là có rất nhiều người nghĩ là thầy nói cái đó cho riêng mình. Có nhiều người ra nói, hôm nay có phải là thầy nói bài đó cho riêng con không? Thầy mỉm cười thôi, thầy nói, ta nói bài pháp thoại cho nhiều người, chứ ai lại một người mà lại được thầy chiếu cố 100% như vậy được. Mình đâu phải là người quá đặc biệt cho đến nỗi thầy phải có special treatment như vậy. Thầy nói bài pháp thoại là để cho nhiều người, chứ đâu phải nói để cho riêng ông hay là riêng bà. Vậy mình nói nhất định là thầy nói cho. Nhưng mà ai nói cho thầy biết về chuyện đó? Thầy nói đúng vào trường hợp tôi, chắc thế nào có người mẹ. Cái đó nó xảy ra nhiều lắm. Vì vậy cho nên cái nhận thức kia nó làm cho mình đau buồn, nó làm cho mình điên đảo. Vì vậy cho nên cái gọi là thức tri luận pháp nó giúp cho mình nhận diện được và nhận diện được những cái nhận thức sai lầm của mình. Và khi mà thấy được cái sự sai lầm của nhận thức rồi thì mình chỉnh đốn nó lại được. Và chỉnh đốn lại được thì mình không còn đau khổ, mình không còn tuyệt vọng, mình không còn buồn rầu vì những cái nhận thức như vậy nữa. Vì vậy cho nên một người tâm lý trị liệu, một người bạn, một người anh, một người chị, một người thầy là phải có khả năng nhìn vào cái tâm hành của người kia. Nhất là về cái tượng của người kia. Rồi thấy được những cái đối tượng của những cái tượng này là những cái tướng đó, nó toàn là do tâm của người kia biến hiện ra, đặt bày ra. Rồi tìm cách sửa lại cho nó ngay ngắn. Mà cái tướng của anh là vọng tưởng sai lầm. Cái tướng đó là tướng của tâm trạng anh nó xây dựng ra. một cái pure construction, mental construction chân có thiệt, thì soi ánh sáng vào cho người đó thấy được cái tượng của họ là sao. Và từ cái tượng đó nó sanh ra bao nhiêu là những cái tâm hành khác. Những tâm hành khác đó nó có tới 51 cái, ở đây còn 49 cái. Và cái tượng đây tức là pháp, tức là những cái construction, mental construction, đối tượng của nhận thức gọi là pháp. Vì vậy cho nên chánh niệm nó có bốn lĩnh vực. Trước hết là nhìn vào thân, thứ hai là nhìn vào thọ, thứ ba là nhìn vào tâm. Nhìn vào tâm thì có 49 cái tâm hành, trong đó có cái tâm hành sợ, có cái tâm hành ganh, có tâm hành thất vọng, có cái tâm hành chán nản, có cái tâm hành kiêu ngạo, kiêu mạn. Nó có 49 lần. Và cái này là quán chiếu về cái tri giác, đối tượng tri giác, những cái đối tượng mà mình hoàn toàn đặt bày ra để cho mình khổ. Khi mà mình có một cái nền tảng pháp, tướng, tri giác sai lầm rồi, thì nó xảy ra không biết bao nhiêu là tâm hành tiêu cực. Và trong đó, tâm hành tiêu cực đó đưa tới những cái khổ thọ làm cho mình điên lên. Và nó tạo thành ra những cái cách hành xử của mình. Và cái hành xử là cái tệ nhất là đi tự tử. Vì vậy cho nên cái bệnh nó nằm từ ở cái vọng tưởng của mình. Cái phương pháp của đạo Phật hết á là phải thỉnh cầu, phải cầu cứu với một trong những cái tâm hành này, một cái tâm hành gọi là niệm. Và tại vì trong các tâm hành này có những cái tâm hành tiêu cực và có những tâm hành tích cực, và có những tâm hành như tích cực như là tâm hành tha thứ, tâm hành hiểu biết, tâm hành thương yêu, tâm hành chánh niệm. Thì nếu mình là người thực tập giỏi thì cái tâm hành này nó phát hiện trong cái vùng trời của ý thức. Phát hiện để làm gì? Để mình có thể nhận diện được những cái gì đang xảy ra trong bốn cái lĩnh vực này: lãnh vực hành xử tốt thật, lãnh vực cảm thọ, và những cái tâm hành tích cực đang phát hiện trên ý thức, và những cái hình mà mình tạo ra bằng cái sự tưởng tượng của mình để cho mình khổ, thì mình nhận thức rằng chúng nó đang có. Đó là sự nhận diện. Và trước hết nhận diện đơn thuần, mình không phải làm gì hết, mình nhận diện nó là nó. Nhận diện đơn thuần thì mặt trời nó lên, nó nói đây là cái ổi, đây là dòng sông, đây là núi yên tử, đây là làng, đây là một khu làng, đây là một thành phố, đây là một cái đất, đó là một cơn bão. Thì cái mặt trời lên nó nhận diện cái nào là cái đó. Cái đó là nhận diện đơn thuần. Và ngay công việc nhận diện đơn thuần đó đã đủ sức để cho cái nền tảng nó ngưng lại, nó không kéo mình đi, và mình có cái chủ quyền. Và mình chỉ cần thở vào, chỉ cần bước đi một bước trong chánh niệm, thì tự nhiên cái vòm trời ý thức của mình nó sáng ra, và mình nhận diện được những cái yếu tố có mang cái tính bệnh hoạn đang xảy ra, nó có cái tính pathologic nó đang xảy ra, những cái nhận thức của mình có tính cách bệnh hoạn, những cái cảm thọ, những cái cảm xúc, những cái ưu sầu, những cái sợ hãi của mình đều có tính cách bệnh hoạn. Bệnh hoạn đó là từ nơi cái tâm hành hệ lậu nhất, mà nó sẽ tâm hành chi. Chi tức là ignorance. Cái tâm hành tham như vậy mà nó còn chưa đủ hại. Cái tâm hành sân mà tuy vậy mà chưa được phải. Cái tâm hành si là cái tâm hành căn bản tạo ra muôn ngàn chứng bệnh, tại vì nó tạo ra những cái hình ảnh méo mó sai lạc của thực tại, đó là tâm hành si. Mà tâm hành si là bóng tối, mà bóng tối thì chỉ có một cái có thể trừ được thôi, ánh sáng. Ánh sáng ở đây là ánh sáng của chánh niệm. Ánh sáng của vậy thì mình cầu cứu với cái gì? Mình cầu cứu với một cái không có ít hơn là ánh sáng. Mình cầu cứu ánh sáng đó là chánh niệm. Nên mình có cái bài gọi là chánh niệm là buộc. Mình cầu cứu buộc, tại buộc là chánh niệm. Buộc biết rằng cái gì đang xảy ra. Nhận được những đam mê này, những cái trạng bão kia. Nhưng chuyện đó là nó only by my children. Nó phải gọi cái tâm hành đó với cái tâm của nó. Nó là tâm hành dẫn thì nói nó biệt chuyện. Nó là tâm hành đen. À, đi trên lạnh đen. Nhưng diện trước. Và mình có những cái phương pháp rất là cụ thể. Để có thể nuôi dưỡng được cái ánh sáng đó nó lâu dài và tiếp tục phục diện. Nhà tâm lý trị kia, cái người con hướng dẫn kia cũng muốn nuôi dưỡng cái sáng đó để có thể nhận diện được cái behavior của mình, những cái hành xử của mình và những cái nhận thức sai lầm của mình. Nhưng mà những người đó không có những cái biện pháp cụ thể, practice cụ thể để có thể nuôi dưỡng cái năng lượng niệm đó lâu dài mà làm con được nhận diện. Vì vậy cho nên đạo buộc có thể hiến tặng rất nhiều cho cái công tác hướng dẫn trị liệu của cái nền trị liệu tâm lý ở ngoài đời. Tại vì đạo buộc không phải chỉ có những cái giáo lý lý thuyết mà có những cái phương pháp thực tập rất cụ thể. Nếu mà mình biết được tập chánh niệm hay là những bậc chân chánh niệm, mình có thể nuôi dưỡng cái ánh sáng chánh niệm đó 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, 1 giờ tùy theo mình. Và như vậy mình phải giữ ánh sáng để nhận diện. Rồi trong cái thời gian nhận diện đó, tụi đó không có làm giặc nữa, tụi đó không có hoàn thành được nữa, tại vì mình bắt đầu làm chủ được thân thể. Mình dừng lại được, gọi là chỉ. Tất cả mọi cái sự trị liệu bắt đầu từ cái chỗ chỉ. Ngưng lại để cho nó kéo mình đi về hướng của bệnh tật, cái điên loạn